Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sẵn sàng. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh bùi ngon, hương cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh. Tôi với huyết tài sinh bởi thần linh, tôi thuần phục Giêsu, lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao, có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương. Cứu Chúa Giêsu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không thi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Phục Giêsu lòng luôn nghĩ an, vui mừng thỏa thích hương phước Chúa Cha hằng ban, thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn, tình thương phù lụt ơn lành ngoài tràn tuôn. Truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.
Lạy Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi không bị hổ thẹn. Xin đừng để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, cứu rỗi tôi. Hàng ngày tôi trông cậy Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại thương xót và nhân từ của Ngài. Vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin đừng nhớ các tội lỗi của buổi đương thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến tôi tùy theo thương xót và nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng. Vì cớ ấy, Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn giao ước của chứng cớ Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì rất trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ sở trơn tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều. Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Xin xem xét khốn khổ và cực nhọc tôi và tha các lỗi lầm tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó đông đảo. Chúng nó ghét tôi rất hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi. Xin đừng để tôi bị hổ thẹn, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, vì tôi trông cậy nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi các sự gian truân của người.
Thank you.
Trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về thực hành nếp sống tin kính thánh khiết với đề tài là cảm tạ. Căn cứ trong Thi Thiên 100 câu 4 câu 5. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ca ngợi mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và thành tín Ngài còn đến đời đời. Một số các đức tính của người tin Chúa như thánh khiết, yêu thương và thành tín là những thánh tính vì chúng phản ánh bản chất của Đức Chúa Trời, hay những tính tình giống như Chúa. Các đức tính khác gọi là thánh tính vì công nhận và tôn cao bản chất của Chúa. Có những phẩm tính tập trung vào Chúa để giúp chúng ta sùng kính Ngài, như là hạ mình, thỏa lòng và biết ơn hay cảm tạ. Trong đức tính hạ mình, chúng ta xác nhận đức oai nghi của Chúa. Trong đức tính thỏa lòng, chúng ta công nhận ơn sủng của Ngài. Và trong đức tính biết ơn hay cảm tạ, chúng ta cảm kích lòng tốt của Chúa. Biết ơn Chúa là công nhận rằng Chúa trong đức thiện lành và thành tín của Ngài đã cung ứng cho chúng ta mọi thứ và săn sóc chúng ta cả về thể chất lẫn tâm linh. Như thế cũng có nghĩa là công nhận rằng mình hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Vì tất cả chúng ta là và những gì mình có đều đến từ Chúa cả. Không cảm tạ Chúa là một tội rất nặng. Khi kể lại cuộc sống sa đọa của nhân loại trong Roma chương thứ nhất, Phaolô viết: Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Chương 1 câu 21. Tôn vinh Chúa là công nhận oai quyền và vinh quang của Ngài. Cảm tạ Chúa là công nhận rằng tay Chúa rất rộng rãi trong việc cung ứng nhu cầu và săn sóc cho mỗi đời sống chúng ta. Khi nhân loại vì kiêu ngạo không còn nể vì Chúa và cảm tạ Ngài, Chúa đã phó mặc họ trong vô luân thường đạo lý và tội ác. Chúa đoán phạt vì con người không tôn kính và cảm tạ. Nếu không cảm tạ được kể là một tội nặng, thì ta cần phải vun sới một tinh thần cảm tạ Chúa dầm thấm trọn đời chúng ta. Trong Luca chương 17 câu 11 đến 19 ghi câu chuyện về 10 người phung cùi được Chúa chữa lành cả, nhưng chỉ có một người quay lại cảm tạ Chúa Giêsu mà thôi. Câu chuyện đó như sau: Đức Chúa Giêsu đương đi lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilê. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Chúa thấy họ, phán rằng: Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết cả. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, liền trở lại lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ca ngợi Đức Chúa Trời sao? Ngài lại nói rằng: Đứng dậy đi, đức tin anh đã cứu anh. Nhiều khi chính chúng ta cũng cư xử như 9 người phung cùi kia. Chúng ta rất háo hức muốn nhận, nhưng lại rất thờ ơ cảm tạ. Chúng ta cầu xin Chúa can thiệp vào đời sống mình, nhưng đến khi có kết quả chỉ chúc mừng nhau hơn là cảm tạ Chúa. Khi một trong những chuyến du hành lên mặt trăng của Hoa Kỳ cách đây ít lâu gặp trục trặc, nhân dân Mỹ được kêu gọi cầu nguyện cho các nhà phi hành để họ về trái đất an toàn. Tuy nhiên, khi những người này về được mặt đất, người ta ca ngợi thành công của kỹ thuật và kỹ nghệ không gian của Hoa Kỳ. Không có một lời nào cảm tạ dâng lên Chúa cả. Đây không phải là một chuyện lạ lùng, vì đó là khuynh hướng tự nhiên của con người. Câu chuyện 10 người phung được chữa lành không những cho thấy bản tính của con người, nhưng còn dạy chúng ta về Chúa nữa. Cảm tạ Chúa về phước hạnh ta nhận được rất là quan trọng đối với Chúa. Chúa Giêsu nói: Không phải cả 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia đâu? Chúa Giêsu rất quan tâm về việc chỉ có một người trở lại cảm ơn. Ngày nay, Chúa cũng rất quan tâm khi chúng ta không cảm tạ về những chuyện thông thường, cũng như những phước hạnh bất thường từ tay Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Ngay đến các thiên sứ đứng chầu quanh ngôi Chúa cũng cảm tạ Ngài. Khải Huyền chương 4 câu 9 nói về việc các thiên sứ tôn vinh ca ngợi và cảm tạ Chúa là đấng ngồi trên ngôi và sống mãi mãi. Chúa đã tạo dựng thiên sứ và con người để tôn vinh và cảm tạ Ngài. Khi chúng ta không cảm tạ, chúng ta đã không làm trọn mục đích của Chúa tạo ra chúng ta. Trong Kinh Thánh, cảm tạ được dạy vừa bằng giáo huấn, lại vừa bằng gương sáng. Trong Sử Ký thứ nhất, người tộc Lê Vi tham dự vào việc thờ phượng trong đền thờ phải đứng mỗi buổi sáng cảm tạ và ca ngợi Chúa. Thi Thiên có đến 35 lần nói về việc cảm tạ Chúa. 18 lần trong các thư tín, Phao-lô tỏ bày lòng cảm tạ Chúa. Và 10 lần khác, ông khuyên người đọc là phải cảm tạ. Nói chung, có khoảng 140 lần trong Kinh Thánh dạy về việc cảm tạ Chúa. Cảm tạ như thế không phải là một nguyên tắc nhỏ đối với Chúa. Trong việc thực hành nếp sống tin kính thánh thiện, thì cảm tạ vô cùng cần thiết. Một việc xảy ra trong đời tiên tri Daniel chứng tỏ việc cảm tạ Chúa đối với ông rất quan trọng. Đó là khi Daniel bị kẻ thù tìm cách hãm hại, xui vua Darius ra chỉ dụ cấm không được thờ phượng ai ngoài bản thân vua trong suốt 30 ngày. Trái lệnh sẽ bị đưa vào hang sư tử. Daniel sau khi nhìn thấy chị dụ đã về nhà, mỗi ngày 3 lần mở cửa sổ hướng về thành Jerusalem cầu nguyện, cảm tạ Chúa đúng như thường lệ. Dĩ nhiên là Daniel cầu nguyện xin Chúa giải cứu mình, nhưng chắc chắn ông đặt nặng vấn đề cảm tạ Chúa. Phaolô thường dạy là cầu nguyện phải đi đôi với cảm tạ. Philip chương 4 câu 6: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Colosse chương 2 câu 6 câu 7: Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Các mục đích của cảm tạ là gì? Mục đích tiên khởi của việc cảm tạ Chúa là xác nhận đức thiện lành của Ngài và tôn kính Ngài. Thi Thiên 50 câu 23 dạy: Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đúng đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 106 câu 1 câu 2 cũng ghi: Hallelujah, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền ra hết sự ca ngợi của Ngài? Ma-thi-ơ chương 5 câu 45 ghi: Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Là những người được Chúa cứu chuộc, chúng ta càng phải dâng lời cảm tạ Chúa nhiều hơn nữa. Ê-phê-sô chương 1 câu 3 dạy: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cảm tạ không những suy tôn ca ngợi Chúa, nhưng còn giúp ta khiêm nhường hạ mình nữa. Con người thường có khuynh hướng nhận lấy những vinh dự mà đúng ra là thuộc về Chúa. Trong vài trường hợp, Chúa đã cảnh cáo dân Chúa về thái độ này. Phục truyền luật lệ ký chương 8 câu 11 đến câu 14 ghi rằng: Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Phao-lô luôn luôn ca ngợi Chúa về những tiến bộ tâm linh của các hội thánh do chính ông chăm sóc. Không bao giờ ông cho đó là công lao của mình. Cảm tạ cũng làm cho đức tin của ta được phấn khích. Thi Thiên 50 câu 14-15 dạy: Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Ân huệ của Chúa khuyến khích ta tin rằng Chúa sẽ ban ân huệ cần thiết cho mình. Phao-lô cũng dạy trong Philip chương 4 câu 6 câu 7: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là tạ ơn giúp ta tin Chúa nhiều hơn và lại càng có dịp cảm tạ Chúa thêm nữa. Cảm tạ còn giúp ta thỏa lòng nữa. Khi ta gặp những điều bất mãn trong đời, nếu bỗng nhớ đến các ân huệ của Chúa và dâng lên lời cảm tạ, ta sẽ thấy thỏa lòng ngay. Lý do là khi ta cảm tạ Chúa, tức là ta công nhận quyền tể trị của Ngài, và như thế ta có lý do để bằng lòng với mọi việc xảy ra, vì chính là do Chúa đưa đến. khơi dậy một tâm hồn biết cảm tạ. Nền tảng cho thái độ cảm tạ là một cuộc đời tương giao mật thiết với Chúa. Khi ta sống trong Chúa Giêsu, ta thấy quyền năng Chúa hành động trong chúng ta và qua chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Chúa trong lúc khó khăn và nhận được sự tiếp cứu, đáp ứng của ta chắc chắn là phải cảm tạ. Cũng như các đức tính khác, cảm tạ là kết quả của việc làm của Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Ngài ban cho tinh thần cảm tạ, nhưng việc này thực hiện qua mối tương giao của chúng ta với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, mặc dù thái độ cảm tạ là công việc của Thánh Linh, nó phải là kết quả của nỗ lực cá nhân chúng ta. Chúng ta phải vun sới thói quen luôn luôn cảm tạ về mọi việc. Một cách chúng ta có thể làm được việc này là thêm vào lời cảm tạ trước mỗi bữa ăn những lời tạ ơn về các việc khác nữa. Một cách khác nữa là bắt đầu và chấm dứt một ngày bằng lời cảm tạ. Thi Thiên 92 câu 1 câu 2 ghi: Lạy Đấng Chí Cao, lấy làm tốt mà ca ngợi Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Mỗi buổi sáng ta thức dậy cảm tạ Chúa về tình thương mà Ngài đã bảo đảm cho chúng ta bước vào một ngày mới. Khi ta đi ngủ, ta cảm tạ Chúa về những điều chứng tỏ đức thành tín của Ngài trong suốt một ngày. Cầu xin Chúa cho chúng ta có tinh thần cảm tạ. Tuy nhiên, chúng ta nên nỗ lực thực hành cảm tạ Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút trong đời sống mình. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.